Rồi lúc đó thì ngày khoảng 15 tuổi, tức là học một năm thôi, ông kia nó giỏi quá, nó giỏi quá ông thầy này. Thì theo thầy 3 năm mà tất cả giáo quán, nhưng thầy Tông là cái giáo quán nó cũng khiếp lắm, cái pháp học của nó, cái pháp khổng á. Nhưng thầy Tông là do ngài Thích Khải Đại Sư đặt ra, rồi ngài Thích Khải Đại Sư được bên Tàu nó xem là Thích Ca Đồng Độ mà, nó là giỏi vô cùng. Mình ra là học 3 năm mà thấu triệt tất cả những ảo diệu của giáo pháp Thiên Phai. Đó là tổ phải sai ở bên Nhật, tổ là hoàng viên là muốn tiền cái ngày là kế vị dòng Thiên Phai ở bên Nhật. Thì còn trẻ lắm, ngày vẫn muốn học nên ngày đi, ngày không có ở đó. Thì ngày mới đi qua cái núi Thất Cốc thì cũng dùng chỉ về sơn á, đi đưa mật ong. Thì gặp hòa thượng Vệ Thông, thì lúc đó là tông chủ của mật ong thôi bây giờ. Thì mới dạy ngày về du già pháp, về đàn tràng giáo pháp để thầy tu. Thì lúc đó tôi sửa danh hiệu của thầy lại là Nguyên Không. Tất nhiên là cái pháp hiệu đầu tiên tôi hẹn. Đó, thì ngày tu mật tông, thì ngày tu chính vô đàn pháp thứ chư Phật mười phương, thì cái chuyện đó ngày tu rất là lẹ, thành tựu rất là mạnh. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì bắt đầu là ngày tôi nghiên cứu tất cả kinh điển, là trong đó là ngày đọc 5 lần lại tăng kinh là vượt qua 5 lần. Thì có một lần tình cờ ngày vượt lại thì đụng nghe cái tác phẩm của cái ngày Thượng Đạo giảng về cái kinh A Di Đà, gọi là Quán Kinh A Di Đà Sớ. Thì ngày coi tự nhiên cái tâm của ngày dính vô lộn lộn luôn, tại vì có căn duyên về trình độ mà. Thì ngày nói là cái tê cách hết môn mà mình cần hành trì, từ đó tới tất cả những pháp môn thiền thai giáo quán mật tông đàn pháp mà bỏ đó. Thì trong kinh điển có nói đó, có lần là nhập tất 21 ngày tôi pháp qua tam muội, lúc đó là cảm đức phổ hiền khỏi do sáng đến chứng minh trên dương thần tướng hiện hình thủ hộ. Khi ngài đọc dịch kinh Quan Nghiêm ha, thì có hai con rắn nhỏ màu xanh nằm trên bàn, thì giả tính không thấy vậy rất sợ hãi, bèn dùng cây gậy đem đánh đầu ngài. Khi trở vào thì thấy rắn vẫn còn nằm nguyên ở chỗ. Đêm đó tính không nằm mộng thấy một con rồng lớn đến bảo: "Ôi là Long Thần thủ hộ kinh Quan Nghiêm, kinh Định Tuệ." Tức là cái ông nhớ lắm như thế kỳ lắm. Một ngày nhập cách tu trên ngôn mặt tông là cảm ứng các đường lành như Liên Hoa, Bảo Châu, Chiết Na hiện ra. Rất nhiều lần ngài đọc kinh ban đêm mà không cần bật đèn, ánh sáng phát ra từ tinh tráng của ngài hoặc từ trong mắt. Những điều đã thường như trên kể ra không tiếc, nhưng dù vậy ngài vẫn còn băn khoăn chưa thật sự an tâm. Không cả đại tạng kinh ngài hâm mộ nhất là bộ Quán Kinh Sớ của tổ Thượng Đạo, ngài đọc đi đọc lại nhiều lần và bỗng nhiên ngộ được ý chỉ Di Đà siêu thế nguyện. Ngài vô cùng quan hỷ, chẳng chắc gì trong đêm tối mà gặp được Minh Đăng. Ngài lập tức xả bỏ hết tất cả pháp môn đã và đang tu, rồi nhập thất chuyên tu tịnh độ niệm Phật giảng sanh. Trong thời gian ăn tu niệm Phật có đêm, ngài nằm mộng thấy đại sư Thiền Đạo đến bảo với ngài rằng: "Tôi là sư Thiền Đạo đời đường, ông có thể hoằng dương chuyên tu niệm Phật nên tôi đến để chứng minh. Từ nay ông có thể hoằng pháp tịnh hóa khắp bốn phương." Thì ngài ở bên Thác Cốc, tức là một lần dùng chỉ về tên, ngài tu đến năm 43 tuổi. Trong thời gian ngày tu thì rất là ngày luôn là hoằng dương cái tâm tịnh độ. Và sau đó từ từ ba tuổi ngày nổi tiếng rồi, tâm độ đã có tiếng rồi. Và là lúc đó tất cả sứ quân, tất cả đại tướng đều mời ngài đến nhà thuyết pháp giảng tu. Cái hôm đó thì họp ăn cơ thì nhiều người tu lắm, thành là cái pháp môn tâm phòng rất là rộng. Đương thời đại tướng Đàn Nguyên Kim Thuật các ngưỡng mộ thượng nhân có lần thỉnh ngài đến điện Nguyệt Luân để tham vấn về tịnh tông yếu nghĩa. Giảng tông ngài từ biệt ra về, khi ra đến cây cầu ở trước điện, tể tướng quỳ lại dưới đất không cầm được nước mắt. Vậy lâu mới quay lại hỏi các người thị tùng rằng: "Vừa rồi các ngươi có thấy thượng nhân trên đầu có a quan, dưới chân có hoa sen đỡ rồi khỏi mặt đất, hình dáng giống như Đức Đại Thế Chí hay không?" "Có người thấy, có người không." Từ đó cầu này được tên là cầu Diên Quan. Có lần thử niệm Phật 21 ngày ở chùa Linh Sơn, vào nửa đêm ngày thứ năm, có vài người thấy Đức Đại Thế Chí cùng với đại chúng kinh hành niệm Phật nên đới dội đảnh lễ. Duy lát bước lên thì hình Đức Đại Thế Chí biến thành hình tượng nhân, do đó mới biết rằng ngài là hóa thân của Đức Đại Thế Chí. Đúng không? Đây là cái những cái niệm đó cho mình thân niệm tin thôi. Thì trong Thượng Phật Viên Thông Chương Đại Thế Chí của trong Kinh Lăng Nghiêm á, thì sau này là mấy tổ Tịnh Độ Tông mới đem cái chương đó bỏ vô trong cái đạo tông tịnh độ, nó thành ra tịnh độ ngũ kinh. Ba kinh chánh là thuộc về cái tịnh độ để gì đó biết rồi. Ngoài ra thì tổ đời sau này nè, cái chương của Đại Thế Chí nói về Phật trong Kinh Lăng Nghiêm á, họ đem bỏ vô, họ cải thành Phật thứ tư. Họ đem cái bổ nguyện hạnh nguyện tức là người nào tuổi thọ nguyện này thì được chánh tinh độ họ đem vô mùi kinh Hoa Nghiêm, thành ra trong đó thành ra nó nói là tinh độ ngũ kinh. Thì thực sự cái hai cái thằng này nó thuộc là hai cái phần nhỏ của bộ kinh chứ không phải là một bộ kinh. Và họ đem cái luận của tổ của Di Đức đó, là Thế Tông luận về kinh Quán vô lượng thọ, thì ngài Đàm Loan Lạc Tông là căn cứ vào kinh Quán lượng thọ, ngài phải làm thế. Thành ra cái căn bản chính của tịnh độ tông tổ sau này đó họ chủ trương là tịnh độ ngũ kinh. Thì thực sự ra hai cái đó nó không phải là kinh, nó chỉ là phần nhỏ thôi. Tại sao tôi không có đề cập tới như vậy cái vấn đề mà Phổ Hiền, cũng tôi không có đề cập tới vấn đề Lăng Nghiêm, tại vì hai cái này tuy hạng gì cũng tỉnh đó, đó thằng Phổ Hiền không hay làm nổi rồi. Thấy không, nó thuộc về hạnh của một Bồ Tát Thập Địa, tức là tâm một thân chín khắp tàn thân phục dường thập phương chư Phật, cái chuyện đó là không ai làm nổi hết. Thành ra tôi không có đề cập vô đây, nó không phải là cái căn tánh của học tu để mà làm. Còn ở chung nhưng thông đại cái trí đó là niệm Phật, cũng như là đến nỗi là niệm niệm tiếp nối lúc nào cũng niệm Phật vì ngoài là của họ. Thành ra nó cũng không khế hợp đến cái loại mà cái giảng sanh tập vui, nên tôi cũng đề cập đấy. Mặc dầu là hiện giờ cái gì mà coi vào tình độ các tâm từ ngày ảnh thuận, từ ngày dân thê rồi tổ chứng là tổ vũ kích, không nói là ba trên kia. Thì lúc mà ngày sắp nhập diệt á, thì có một người nữ tới để gặp ngài trò chuyện, khi mình biết thái độ thẳng thiết quá thì ngài cũng đồng ý cho gặp. Thành ra người ta cũng nhìn ngờ, thấy không? Đến lúc mà đi về thì mấy đệ tử ngài rình coi mấy người nữ là người gì, đi dọc đường người ta biến mất không thấy nữa. Họ thấy điện lại người vô hỏi ngài đó là ai, thì ngài đáp đó là bà phu nhân Di Đề Hy, hay là cái gì mà thánh nhân viên kiến cho Phật thuyết kinh Quán vô lượng thọ, đó là vợ của vua Tần Mạt La. Thì lúc mà ngài đập mắt mấy cái đệ tử hỏi ngài đó, hỏi ngài dịch thân, thì ngài nói đặc biệt thân của thầy là một vị tăng ở bên Tiên Trúc thường tu hạnh Bầu Đà, nay đến xứ này học về Thiên Thai Tông, lao rốt là mở tông tịnh độ Hoằng Dương giáo pháp. Đệ tử Thế Quá hỏi ngài thưa thầy là vị nào, thì ngài đáp không sao là thấp. Cái này thì nói là hoàn toàn trái ngược với kinh điển Nguyên Thủy, tại vì các vị A-la-hán là bất thanh bất diệt, họ nhập niết bàn họ không có gì thanh diệt nữa, họ không có thanh trở lại nữa. Nhưng mà đối với kinh Đại Thừa đó, cả A-la-hán là tịnh độ đó, họ nằm trong tam thánh đồng cư độ, tâm họ là họ tụ đó, nếu mà sau này họ hồi tâm á thì họ vẫn thanh tử để mà độ sanh. Phải nói là các cái vị Bồ Tát á, cái tâm của họ là biết tất cả pháp môn đều học hết. Thiên Thai Giáo Quán Tông là một cái pháp môn nó rất là chi đi, rất là chi tiết mà rất rõ ràng dạy tu hành từ chút một. Nên Thiên Thai Giáo Quán tới giờ phút này Hoằng Dương vẫn chưa được diệt. Thầy giáo pháp nó quá rõ, nó dạy tu kỹ lưỡng từ chút nhập định, cái nào được trở ngại, cái nào sao 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 tu sao từ giai tiếp sao trước duyên thế nào thế nào thế nào. Trong khi Quan Nghiêm Tông là pháp môn hay vô cùng, mà tiền được có năm đời là mất tiêu luôn, không ai học nổi hết nữa. Còn bây giờ Thiên Thai Tông á, những cái gì tâm tượng mà giảng vẫn còn. Vì khi mà ngài Thiên Thai Lập Tông ra kinh điển, ngài giải thích từ chút một, hấp tu này ngài phân tích từ chút một, biết rằng là Việt Nam mình là nặng về Thiền Tông, mình đã không có nghiên cứu về Thiên Thai Tông nhiều. Trong khi giáo pháp Thiên Thai nó tuyệt vời vô cùng, pháp nghĩa rõ ràng minh bạch. Thành ra lúc mà cô Hoằng Nghiêm ở đây đó, tôi nói cô võ tiến vào cô muốn học giáo pháp cho tuyệt là minh bạch đó, thì hai môn hoặc là ba môn mà cô có thể nghiên cứu mà cô có thể cô giỏi, một là Thiên Thai. Thiên Thai là cô chú giỏi cái pháp môn nào cô cũng nắm vững đó. Hai là Chỉ Thức, ba là Hoằng Nghiêm. Cô thích cái nào cô nghiên cứu, nhưng mà theo tôi đề nghị là nên nghiên cứu về Thiên Thai. Tại vì pháp Hoằng Nghiêm á, mặc dầu cái lý nó rất là hay, nhưng pháp hành của nó không ai hành nổi. Chỉ Thức á thì có lý thuyết, pháp hành không có, có nhưng mà nó ẩn, nó mờ ngơ mờ ngàng, mơ mơ mờ ngàng như thế không? Thành ra cái mà rõ ràng nhất là việc Thiên Thai. Thành ra đa số mấy vị tổ thiền tông của mình giảng đem Thiên Thai vô giảng nhiều lắm. Thầy Thanh Từ cũng dịch lục diệu pháp môn của tổ thí giả, em cái giáo pháp Thiên Thai rất là nhiều, nghe tịnh độ thì cũng luôn giảng là giảng cái bốn độ đó, là toàn giáo quán có Thiên Thai hết á. Ngày chí giả đại sư chí chết là ngày giả thanh tịnh độ mà chính vì tịnh độ mà. Thấy không? Thành ra cái đệ tử của ngài sau này là tu về cũng tốt nhiều lắm. Thành ra các vị Bồ Tát á, họ sẽ đào tạo đạo chủng quý để họ mà ra đời hay gặp căn tánh nào thì họ độ cho căn tánh đó. Và cái dòng Thiên Thai, cái dòng điển viên cực cổ của ngài Thiên Thai, cái giải này thôi căn cứ vào kinh điển. Ở lúc đó cái đời ngài là đời cười, kinh điển qua còn ít lắm, ngay đến kinh Niết Bàn kia qua nữa. Lúc đó mà ngài luận tới một tánh rồi, thấy không? Cái họp với kinh rồi. Thành thử trong cái luận này nó có những cái luận rất là đặc biệt, có những cái tư tưởng nó rất là đặc biệt mà gần như là ngoài một số cái niệm Đức Phật luôn. Thành ra cái như mình nói là cái tứ độ ngài đặt ra đó, thầy Phật đâu nói tứ độ đâu, các Bồ Tát là nguyện có đạo chủng trí. Thành ra ngài sau là Phật cũng như Bồ Tát có thân thì ngài mới rõ lại, ngài học luôn cái giáo pháp đó. Thành đạo chủng trí là gì, là cái trí học hết tất cả các pháp môn để mà chi, mình nói mình gặp các cơ nào bỏ cũng được. Nó thầy ngài nói đó, thầy nói là thầy giải pháp là Phật đào thai về đây để học cái gì, học thiên thai tông. Ở bên tàu nó ba tông rồi, rõ ràng là người là một là thiên thai tông, hai là quan nhân tông, ba là thiền tông, là có đặc sản của tàu. Thiền tông của bên Trung Quốc hay thiền tông của bên Ấn Độ thuộc khác hoàn toàn, không có giống gì. Đúng ngộ cũng là hội hết, thiền đúng ngộ hoàn toàn là cái đặc sản của tàu. Tàu nó tự hào về cái đó, bất lập dân tiền giáo mà tự thiền là chủ trương của thiền tàu. Bên Ấn Độ hồi nào bây giờ là luôn luôn là không có điều kinh tuyển, ví dụ tất là kinh tuyển không. Cái quan nhân tông á là hoàn toàn là của tàu chuyển lên. Là mấy tổ của quan nhân tông, từ tổ thứ nhất, tổ thứ ba còn là quá thân của Bồ Tát không à. Tổ thứ nhất á là quá thân của Ngài Vạn Thù, tổ thứ hai á, thứ ba vậy là quá thân của Quan Âm, còn là quá thân của Bồ Tát không à. Bởi vì truyền tới đời thứ năm, thứ sáu không có Bồ Tát nào quá thân nữa, không ít gì luôn, không ai đọc giáo pháp tới mà chịu nổi. Ngài Tịnh Thông là một người là mê say về quan nhân tông. Tịnh Thông á, thành ra khi mà Ngài giảng kinh này ưa đem cái lý thuyết qua dân tông đem vô luôn. Nhưng mà từ qua dân tông bây giờ này nó không có tiền nhân nữa rồi. Tại vì nó cao lắm cái trí tuệ, như là cái thù gì đó tập cho nó xuống nổi. Nói cái này mình thấy cái vô lý không? Nói cái này tức là cái này, nói cái sách này tức là cái đó qua. Không có lý luận nào để mình thấu triệt được. Ví dụ như mình nói cái đó qua này là toàn bộ thế giới. Giáo lý đó chỉ có gì Bồ Tát thì tầm hoàn toàn không rồi, vô ngại rồi, không có cảm nhận được hết đó. Còn bình thường là phải giả. Thấy không? Rồi, thì cái chủ trương của Ngài Thâm Nhiên á thì hoàn toàn là tha lực nó khai triển đến mức tột cùng. Nên câu này đó thì không phải là cái quyển mười sách của Ngài, mà đây là những lời đại giác trong các kinh. Anh Nhàn á thì ảnh mới thấy loại nào hợp với ảnh thì ảnh đem ra ảnh làm thành cuốn sách này. Tôi thấy nếu cuốn sách này hay thì tương lai tôi tạo tôi bỏ lâu tôi cũng quên rồi. Tôi đọc được khoảng 85% rồi. 85% tôi phải đọc từ điển rồi cũng mệt lắm. Chứ có thể là nhà thầy có tránh á, thứ hai là nhà thầy tránh cái dịch. Để mà mình phổ biến để có những cái tài liệu. Đây là những câu rời rạc, để lấy một vài câu mà để hợp với tâm chỉ hôm nay mình giảng á, để đọc lên để cho quý vị có cái niềm tin. Thật sự nói nó sắp nó cái chứng. Thật sự là tất cả những cái này đó là ông căn cứ vào ba cái bộ kinh chánh mà nói ra thôi, chứ không phải là một cái lời của hoàn toàn là ông luận ra, nói cho ổng. Thì nói là chẳng luận có tội hay vô tội, chẳng kể là trì giới hay phá giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ, có thể mình nói là thế lý cái cơ đó, dù chỉ có pháp môn tịnh độ, mà trong này ngài nhấn mạnh là hành niệm Phật là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này. Một câu khác thì ngài ra cho mình được tin thôi, để được giảng sanh sang khỏi cực lạc thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao vậy? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà Bổ Nguyện Vị, tức là nhiếp tâm cái sự độ sanh của Ngài. Tại mình chủ trương là tha lực mà. Không phải mình dùng một tự lực mình đi, chịu hạnh khác thì phải tự lực. Thì cái này quý vị đã nắm rõ rồi, nói về cái môn dễ là môn dễ thì những môn khó rồi. Niệm Phật là bổ nguyện của Đức A Di Đà, nên mười phương hồ ta chư Phật điều chứng thành. Các hạnh khác chẳng phải là bổ nguyện, nên chư Phật chẳng chứng minh. Bởi thế nên thường niệm Phật để được mười phương chư Phật hộ niệm và quyết định giảng sanh. Thì câu này là ông căn cứ vào A Di Đà tự bổ. Tức là từ niệm Phật thì mười phương chư Phật trong cây A Di Đà tự bổ nó thích pháp phương thôi. Nhưng mà ở bên Mỹ dịch á, căn cứ vào cái biển thần tiết thì được là mười phương. Nhưng chỉ đặc biệt trong những kinh đó là có chư Phật chứng minh thôi. Còn tất cả những kinh điển về đại thừa chưa hề có kinh nào mà chư Phật chứng minh hết trơn. Người chứng minh đó thầy trong cái tổ mới luận là thở dĩ mà chư Phật mười phương phải chứng minh như vậy đó, thì lý do là thọ chúng sanh sao mà không tin. Phải đem cái chư Phật mười phương ra thì chứng minh. Còn trong kinh đức kinh kia đó thì Phật thương căn thôi vẫn còn hiểu nổi mà. Họ nói là cái bản nguyện của chư Phật, ta trong kinh nói bản nguyện chư Phật chỉ chư Phật mới chư Phật hiểu nổi thôi. Bồ Tát lên đẳng giác đó là còn một địa đó để mà còn chưa hiểu rõ cái bộ chuyện đó, còn đâm là cái kinh không biết đó, phải chỉ vậy thôi, còn nghi ngờ, còn cứ gì mình Bồ Tát cho phát tâm thì làm sao mà hiểu nổi. Nhưng mà Bồ Tát tác địa mới tức cái chuyện đó, còn lên hai địa nữa mới là đẳng giác, thêm để cuối cùng mới là vừa giác là chánh đẳng giác nó thành Phật. Mà Bồ Tát cơ địa tức là kiến đạo, tức là thấy được cái chân lý tổng tổng tướng thôi, mà vô bên cái chuyện nào chưa việc nên cũng chẳng còn một chút nghi ngờ được một tí. À, mình nói là cái thần lực của Phật á, tất cả tinh thần lực của Phật nó gồm có tất cả cái loại là ta nè, vừa trí huệ, vừa tâm đức, vừa đoạn hết phiền não. Đoạn hết phiền não của Phật mình cũng không thể tưởng tượng đoạn gì cả nào.